đây Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thu Trang, Trọng Thành, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 9, 2011. Bắc Triều Tiên muốn thay thế đối tác Hàn Quốc trong dự án du lịch ở núi Kim Cương.
Ban tuyên giáo Trung Quốc nắm lại quyền quản lý hai tờ báo có danh tiếng.
Vào lúc chế độ Gaddafi sắp sụp đổ, Trung Quốc vẫn đề nghị bán vũ khí cho Libya.
Anh và Mỹ đã từng hợp tác với chế độ Gaddafi trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tại Israel, hơn 400.000 người biểu tình phản đối cuộc sống đắt đỏ và bất công xã hội.
Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn đã trở về Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, 10 năm sau biến cố 11 tháng 9, châu Á vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố.
Luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp tại Ba Lan là con dao hai lưỡi. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsaw.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên muốn thay thế đối tác Hàn Quốc để khai thác khu du lịch tại núi Kim Cương. Bản tin của AFP hôm nay cho biết, trong tuần Bình Nhưỡng chính thức kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế, mà đứng đầu là Trung Quốc, tham gia vào dự án khai thác khu du lịch tại núi Kim Cương, vốn được xem là biểu tượng của hợp tác giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Giám đốc cơ quan du lịch điều hành khu nghỉ mát tại núi Kim Cương, ông Kim Yong-jun, tuyên bố là thiện chí và những nỗ lực của Bắc Triều Tiên đã vấp phải thái độ không khoan nhượng của chính quyền Hàn Quốc. Phát biểu trước hàng chục đại diện của các công ty du lịch Trung Quốc, ông Kim đã trình bày cặn kẽ về nhiều dự án đầu tư tại khu vực này, trong số đó phải kể đến chương trình xây dựng phi trường, xa lộ và một điểm trượt tuyết. Bình Nhưỡng sẵn sàng mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế, và ông Kim Yong-jun nói thêm là một số các đối tác của Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Thụy Sĩ đã ngỏ ý muốn tham gia vào các hoạt động du lịch tại vùng núi thiêng liêng này của Bắc Triều Tiên. Kim Cương là một ngọn núi thiêng và là một trong những địa điểm nghỉ mát có phong cảnh hữu tình và bậc nhất của Bắc Triều Tiên. Năm 1998, khu du lịch này đã mở cửa đón những du khách Hàn Quốc đầu tiên. Trong hơn 10 năm hoạt động, đặc khu du lịch núi Kim Cương đã đón gần 2 triệu du khách Hàn Quốc. Tháng 7 năm 2008, sự kiện một người lính Bắc Triều Tiên sát hại một du khách Hàn Quốc với lý do nhân vật này đã tiến vào vùng bị cấm. Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng cho mở cuộc điều tra về sự cố nói trên, nhưng đã bị Bắc Triều Tiên từ chối. Chính quyền hai nước đã nhiều lần đàm phán để mở lại đặc khu du lịch nói trên, nhưng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Cách nay 2 tuần, Bình Nhưỡng quyết định tịch thu tài sản của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại núi Kim Cương. Về việc Bắc Triều Tiên muốn mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế, đại diện của một hãng du lịch Trung Quốc lo ngại về môi trường chính trị còn quá bấp bênh tại Bình Nhưỡng. Một người khác trong ngành thì cho rằng Bắc Triều Tiên khó có thể thu hút du khách quốc tế và sẽ không mấy ai hào hứng đến thăm quê hương của ông Kim Jong-un, cho dù là để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của ngọn núi Kim Cương.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm qua, Hoa Kỳ gửi 900 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân lũ lụt Bắc Triều Tiên, bao gồm chăn, lều, thuốc men và hệ thống lọc nước. Theo các phương tiện truyền thông tại Bình Nhưỡng, ngày 5 tháng 8 vừa qua, mưa lũ và thiên tai làm 30 người thiệt mạng, hủy hoại trên 7.000 ngôi nhà, 48.000 hecta đất đai canh tác bị ngập. Hiện tại, hơn 15.000 người sống trong cảnh màn trời chiếu đất. AFP nhắc lại, các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên trong những năm gần đây khiến viện trợ nhân đạo quốc tế giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho biết Washington luôn hết sức quan ngại về tình trạng và đời sống của người dân Bắc Triều Tiên, và viên chức này nhấn mạnh là khoản viện trợ khẩn cấp 900 tấn nói trên không phụ thuộc vào tình hình chính trị hay các vấn đề an ninh.
Cơ quan tuyên giáo Trung Quốc nắm lại quyền kiểm soát hai tờ báo có danh tiếng. Tối ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc thông báo là tờ Tin tức Bắc Kinh và Thời báo Bắc Kinh đã được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của cơ quan tuyên giáo. Hai tờ báo này ra đời cách nay hơn 10 năm, có nhiều độc giả và không phải lúc nào cũng tuân thủ đường lối chính thống. Nhờ có các phóng sự sống động cũng như cách thức quảng cáo độc đáo mà cả hai tờ báo có được danh tiếng và thu hút nhiều độc giả. Tin tức Bắc Kinh và Thời báo Bắc Kinh không ngần ngại đăng các bài phê phán những tệ nạn của các chính quyền địa phương, hoặc không có những bài ca ngợi các khía cạnh tích cực của xã hội theo những yêu cầu của cơ quan tuyên giáo. Theo nguồn tin chính phủ, thì việc ban tuyên giáo nắm lại quyền quản lý là nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai tờ báo trong lĩnh vực quảng cáo và có nhiều khả năng là hai tờ báo bị sát nhập lại thành một. Tờ tin tức Bắc Kinh do hai tập đoàn Quang Minh Nhật Báo và Nam Phương Nhật Báo thành lập được coi là một nhật báo mạnh bạo nhất tại Trung Quốc hiện nay. Còn tờ Thời báo Bắc Kinh do Tập đoàn Nhân dân Nhật Báo xuất bản, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. AFP đã liên lạc với một số người phụ trách và phóng viên của hai tờ báo nói trên, nhưng tất cả đều từ chối bình luận về sự kiện này. Ngược lại, trên trang mạng xã hội Twitter đã xuất hiện nhiều lời bình luận cho rằng chính quyền Trung Quốc muốn gia tăng mức độ kiểm duyệt và tìm mọi cách thâu tóm lại những tờ báo dám nói lên một số sự việc tiêu cực trong xã hội.
Vào lúc chế độ Gaddafi sắp sụp đổ, Trung Quốc vẫn đề nghị bán vũ khí cho Libya. Bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc vẫn đàm phán về một hợp đồng bán vũ khí cho Libya trị giá 200 triệu đô la vào những ngày cuối cùng của chế độ Gaddafi, tin trên do nhật báo Canada Globe and Mail ấn bản tại Toronto đăng tải. Theo nhật báo Globe and Mail của Canada số đề ngày 2 tháng 9, thì vào những ngày tháng cuối cùng của chế độ Gaddafi, chính quyền Trung Quốc đã bí mật đàm phán về một hợp đồng bán vũ khí cho Libya do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chính quyền Tripoli. Trung Quốc dự trù giao vũ khí cho Libya qua Nga, Algeria và Nam Phi. Vẫn theo tờ báo này, thì các tập đoàn công nghiệp sản xuất vũ khí của Trung Quốc được đặt cả trong tay nhà nước, chuẩn bị bán vũ khí và đạn dược cho chính quyền Libya vào cuối tháng 7 vừa qua. Trị giá hợp đồng lên đến 200 triệu đô la. Tài liệu phóng viên của báo Globe and Mail có được còn cho thấy là Bắc Kinh muốn bắt cá hai tay trong cuộc chiến Libya. Một mặt thì Trung Quốc vẫn tuyên bố giữ thái độ trung lập. Nhưng mặt khác thì Bắc Kinh lại âm thầm hỗ trợ cho đại tá Muammar Gaddafi. Một đại diện của phong trào nổi dậy Libya khẳng định về tính xác thực của các tài liệu mà nhà báo người Canada này đã tìm thấy, đồng thời những tài liệu nói trên còn tiết lộ thêm nhiều chi tiết về chuyến viếng thăm Trung Quốc vào ngày 16 tháng 7 vừa qua của một phái đoàn Libya. Trong chuyến công tác này, các quan chức Libya đã đặc biệt viếng thăm ba nhà máy sản xuất vũ khí của Trung Quốc là Norinco, CPMIC và tập đoàn xuất nhập khẩu China Xinxing. Bài báo không xác định là Trung Quốc đã có trao được vũ khí tới tay của chính quyền ông Gaddafi hay không, nhưng một số các nhà lãnh đạo trong chính phủ lâm thời Libya cho biết là thông tin trên càng củng cố thêm mối hoài nghi của họ đối với các nước như Trung Quốc, Algeria và Nam Phi.
Quân nổi dậy tấn công một trong hai thành trì cuối cùng của Gaddafi, đặc sứ Liên Hiệp Quốc tới Tripoli. Thủ đô Libya đang dần trở lại cuộc sống bình thường. Một cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đến Tripoli vào hôm qua để hỗ trợ Hội đồng chuyển tiếp Libya CNT trong công tác an ninh. Nga đã chính thức công nhận CNT và mời đại diện CNT đến Moscow. Trong khi đó, từ tối ngày 3 tháng 9, 2011, quân nổi dậy mở cuộc tấn công vào thành phố Bani Walid, cách Tripoli 150 cây số về phía đông nam. Cùng với Siirt, quê hương của đại tá Gaddafi, Bani Walid được xem là một trong hai thành trì cuối cùng của chế độ Gaddafi. Mấy ngày qua, nhiều quan chức cao cấp của CNT cho biết rất có thể ông Gaddafi đang ẩn náu tại Bani Walid. Thế nhưng các binh sĩ trên thực địa thì cho rằng ở đấy chỉ có người thân của ông Gaddafi, còn bản thân ông đến hiện tại vẫn bật vô âm tín. Hôm qua, ông Ian Martin, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã tới Tripoli để hỗ trợ chính quyền lâm thời, củng cố an ninh thời hậu chiến tại thủ đô Libya. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết, ngày 20 tháng 9 tới, Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức hội nghị những người bạn Libya tại New York. Cùng lúc đó, CNT đã thông báo trong tuần tới sẽ dời trụ sở từ Benghazi đến Tripoli. Cũng trong ngày hôm qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo đã cho không kích thành phố Bani Walid hôm thứ Sáu, nhất là các vùng lân cận thành phố Siirt. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy chưa có vụ tấn công nào nhắm đến Siirt. Một sĩ quan thực địa là ông Naduri vừa cho biết. Hôm nay, dự trù sẽ diễn ra các cuộc thương thuyết giữa quân nổi dậy với lãnh đạo các bộ tộc tại Bani Walid. Hôm qua, cũng chính ông Naduri đã ra tối hậu thư cho thành phố này là đến 10 giờ địa phương hôm nay, tức 8 giờ GMT, địa phương này phải buông súng đầu hàng. Trong khi đó, tại Benghazi, thủ phủ quân nổi dậy, người đứng đầu CNT là ông Mustafa Abdel Jalil đã nhắc lại vào chiều hôm qua rằng thời hạn cuối cùng dành cho phe trung thành với Gaddafi là đến ngày 10 tháng 9 này. Tối hậu thư của CNT bao gồm cả thành phố Siirt, Bani Walid, Anjifra và Sepha. Hãng tin AFP cho hay, sau vài trận đụng độ nhỏ trong đêm thứ Bảy, sáng nay, tình hình tại Baniwalit có vẻ yên tĩnh, mặc dù các nhà báo còn bị kẹt ở cách đó 40 cây số trên sa mạc phía bắc thành phố. Nga mời đại diện phe nổi dậy, Cuba không công nhận CNT. Về mặt đối ngoại, sau khi công nhận CNT là cơ quan quyền lực lâm thời tại Libya, chính quyền Nga đã mời đại diện CNT đến Moscow. Trong khi đó, trong một thông cáo hôm qua, Bộ Ngoại giao Cuba tuyên bố không công nhận CNT là đại diện hợp pháp của Libya. Bộ này cũng cho biết đã triệu hồi quan chức ngoại giao Cuba tại Libya. Về phần mình, hôm qua, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết chính phủ Seoul sẽ cho mở cửa hoạt động trở lại Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Tripoli, vốn bị tạm ngừng hoạt động từ tháng 5 rồi do chiến sự căng thẳng.
Hoa Kỳ và Anh Quốc từng hợp tác chặt chẽ với chính quyền Libya trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo một số những tài liệu mật được tìm thấy tại Tripoli mà hãng thông tấn AFP của Pháp vừa tham khảo hôm nay, thì vào những năm 2000, chính quyền Anh và Mỹ từng hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo của Libya đặt trong tay đại tá Gaddafi. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA dưới thời Tổng thống George W. Bush đã trao cho chính quyền Gaddafi nhiều nhân vật bị tình nghi là tội phạm khủng bố. Một trong những nhân vật đó là ông Abdullah al-Sadiq, biệt hiệu của Abdel Hakim Ben Haji, nay là người lãnh đạo phong trào nổi dậy Libya. Theo các tài liệu được tìm thấy, CIA có kế hoạch giao nộp ông Sadiq và vợ cho chính quyền Tripoli khi hai người này trên đường từ Kuala Lumpur tới Bangkok. Trong một lá thư, một nhân viên cao cấp của ngành tình báo Anh gửi tới những người đứng đầu ngành tình báo Libya là ông Musa Kusa. Ông này đã thân thiện cho rằng việc giao nộp Sadiq cho chính quyền Gaddafi là một cử chỉ tối thiểu để Anh và Mỹ đáp lễ lại Libya. Một số văn bản khác cũng cho thấy là tình báo Anh đã soạn bài diễn văn cho ông Gaddafi khi ông này tuyên bố Tripoli từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông Musa Kusa vào năm 2009 đã trở thành ngoại trưởng của Libya, và ngày 30 tháng 3 vừa qua, ông đã trốn sang London trước khi đến Qatar định cư. Theo nhật báo Mỹ New York Times, thì cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã 8 lần giao nộp cho Tripoli những người bị chế độ Gaddafi liệt vào danh sách các tội phạm khủng bố. Vào năm 2004, CIA đã mở văn phòng thường trực tại Libya. Một quan chức Mỹ xin giấu tên cho biết, vào thời điểm đó Tripoli tìm cách cải thiện quan hệ với phương Tây.
Tại Israel, hơn 400.000 người lại biểu tình đòi cải thiện cuộc sống và công bằng xã hội. Tối qua, mùng 3 tháng 9, theo các kênh truyền hình Israel, hơn 400.000 người biểu tình tại Tel Aviv và nhiều địa phương khác phản đối bất công xã hội cũng như cuộc sống đắt đỏ. Tuy không đạt được mục tiêu 1 triệu người tham gia, các nhà tổ chức đã đánh dấu ngày mùng 3 tháng 9 năm 2011 bằng một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Israel. Sự kiện này mang lại một luồng gió mới cho phong trào đòi công bằng xã hội đã bắt đầu từ 8 tuần qua. Từ Tel Aviv, thông tín viên RFI Nicola Falez gửi về bài tường trình.
Thành phần người biểu tình tối hôm qua rất khác nhau. Có người mang khẩu hiệu đòi Thủ tướng Netanyahu từ chức. Một số khác, ít đông đảo hơn, lại ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm. Những người biểu tình thuộc cánh tả cũng như cánh hữu. Những người đã về hưu và các cặp vợ chồng trẻ mang theo con trong xe đẩy. Tuy nhiên, giữa họ có điểm tương đồng khi đề cập đến nguyên nhân của cuộc biểu tình, đó là giá thuê nhà quá đắt đỏ, chi phí cho giáo dục và y tế tăng cao, trong khi thu nhập không tương xứng. Một người trong số họ nói, tôi là người đi làm, vậy mà tôi phải tính toán từng khoản chi tiêu như hồi tôi còn là sinh viên. Nhiều diễn giả cùng các ca sĩ thay nhau lên sân khấu, dựng tại Kirka Hamedina, một quảng trường lớn ở thủ đô Tel Aviv. Giữa các tham luận, một khẩu hiệu được hô vang, đó là người dân yêu cầu công bằng xã hội. Khẩu hiệu này đã xuất hiện tại Israel từ suốt 6 tuần qua.
Khi Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn trở về Pháp, sáng nay ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cùng với vợ đã trở về Pháp sau gần 4 tháng vướng vòng lao lý tại Mỹ trong vụ quan hệ tình dục với một phụ nữ dọn phòng ở khách sạn Sofitel, New York. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Dominique Strauss-Kahn đã bị bắt giữ ở New York khi đã ngồi trên máy bay để chuẩn bị về Pháp. Bị cáo buộc cưỡng hiếp, ông bị giam tại nhà tù Rikers Island. Từ trong nhà tù, ông đã phải viết đơn xin từ chức Tổng giám đốc IMF.
Sau đó, ông Toscan được tự do có điều kiện vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, tư pháp của Mỹ quyết định không khởi tố vụ án. Trước khi bị dính líu vào vụ bê bối này, theo các cuộc thăm dò dư luận tại Pháp, ông Dominique Toscan có số người ủng hộ cao không chỉ trong đảng cánh tả xã hội mà cả trong dân chúng Pháp. Tuy nhiên, giờ đây, việc ông Toscan hồi hương có thể làm cho đảng xã hội bối rối, khó xử vào lúc đảng này đang chuẩn bị lựa chọn ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Theo một số nhà phân tích chính trị Pháp thì uy tín của ông Toscan đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tư pháp của Mỹ chỉ từ bỏ khởi tố, điều này có nghĩa là ông Toscan vẫn có thể có tội, nhưng tư pháp không thể mở phiên tòa xét xử vì nhân chứng không đáng tin cậy. Thoát được án hình sự tại Mỹ, ông Toscan vẫn bị kiện về dân sự trong vụ này. Đồng thời, tại Pháp, cựu lãnh đạo IMF sẽ phải đối mặt với tư pháp trong một vụ kiện khác. Từ đầu tháng 7, cô Tristan de Bannon, tiểu thuyết gia, trước đây đã từng là nhà báo, đã đệ đơn kiện ông về tội có ý định cưỡng hiếp. Tư pháp của Pháp đã cho mở một cuộc điều tra về vụ này. Ông Gérard Grandbert, thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Học viện Khoa học Chính trị Paris, nhận định là ông Toscan coi như bị loại ra khỏi cuộc chạy đua, ít nhất là cho đến khi kết thúc của bầu cử tổng thống tại Pháp. Các ứng viên trong đảng xã hội cũng giữ khoảng cách và không ai muốn ông ta tái xuất hiện trên chính trường vào lúc này. Có thể nói, đảng xã hội cũng như các cử tri đều không muốn ông Dominique Toscan quay trở lại chính trường Pháp. Theo cuộc thăm dò dư luận do cơ quan Ifop thực hiện, thì có tới 61% số người được hỏi phản đối việc ông Dominique Toscan đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng hoặc thủ tướng trong trường hợp ứng cử viên cánh tả của đảng xã hội thắng cử tổng thống vào năm 2012.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Sau đây là một mỗi ngày một sự kiện với chủ đề 10 năm sau biến cố 11 tháng 9, châu Á vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố.
Trong 10 năm qua, kể từ sau biến cố 11 tháng 9 tại Mỹ, với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, Indonesia và Philippines đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Thế nhưng, giới chuyên gia cảnh báo là các tổ chức khủng bố trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động, thâu nạp thêm thành viên và mối đe dọa này vẫn hiện hữu tại châu Á. Theo ông Ansiat Embai, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố Indonesia, được AFP trích dẫn, thì các mạng lưới khủng bố không tự động tiêu tan khi các thủ lĩnh của chúng bị bắt hoặc bị triệt hạ. Thậm chí các tổ chức này còn đang được củng cố. Thực ra, châu Á đã phải đối mặt với các hoạt động khủng bố trước khi xảy ra biến cố 11 tháng 9, 2001 tại Hoa Kỳ. Trong năm 2000, một số nhóm khủng bố đã được hình thành theo mô hình Jemaah Islamiyah. Đây là một tổ chức được thành lập từ đầu những năm 1990 bởi các nhân vật Hồi giáo cực đoan Indonesia sống lưu vong ở Malaysia. Các nhóm này đã đặt bom tại nhiều nhà thờ và thị trường chứng khoán Jakarta. Thế nhưng, loạt khủng bố có phối hợp của Al-Qaeda tại New York và Washington ngày 11 tháng 9 năm 2001, và tiếp theo đó là sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan đã thúc đẩy nhiều tổ chức nhỏ gia nhập vào mạng lưới của chùm khủng bố Bin Laden và tiến hành tấn công nhắm vào người ngoại quốc. Điển hình là 3 vụ nổ bom tại một số nhà hàng ở khu du lịch nổi tiếng Bali, Indonesia, ngày 12 tháng 10 năm 2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 nạn nhân người Úc. Sau vụ này, Mỹ và Úc đã điều chuyên gia sang giúp đỡ chính phủ Indonesia. Kết quả là đa số các thủ phạm vụ đánh bom ở Bali, cũng như nhiều thành viên của các tổ chức khác đã bị bắt giữ hoặc trừ khử. Hambali, lãnh đạo tổ chức Jemaah Islamiyah, kẻ được coi là đầu não vụ đánh bom ở Bali, đã bị bắt hồi tháng 8 năm 2003 tại Thái Lan, khi nhân vật này đang chuẩn bị các vụ tấn công vào các chuyến bay của hàng không Mỹ. Sau đó, Hambali đã được chuyển giao cho chính quyền Hoa Kỳ và bị giam giữ ở Guantanamo. Ngày 1 tháng 10 năm 2005, khủng bố tự sát lại xảy ra ở Bali và làm 20 người chết. Sau vụ này, Azahari Hussain, người Malaysia, chuyên gia về thuốc nổ của Jemaah Islamiyah, đã bị hạ sát trên đảo Java. Theo nhận định của giới chuyên gia, thì vào thời điểm đó, tổ chức Jemaah Islamiyah đã bị suy yếu và nội bộ bị chia rẽ. Trong bối cảnh đó, Nordin Mohamed Top, một thành viên người Malaysia của Jemaah Islamiyah, đã thành lập tổ chức Al-Qaeda trên quần đảo Malaysia. Nhóm này là thủ phạm nhiều loạt khủng bố, trong đó có vụ tấn công liều chết ngày 17 tháng 7 năm 2009, nhắm vào các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton ở Jakarta, làm 7 người thiệt mạng. Chuyên gia Mbai giải thích, các nhóm khủng bố theo kiểu này đang nảy nở, hoạt động độc lập và không phụ thuộc vào một thủ lĩnh. Chúng có quan hệ với nhau chỉ vì có cùng hệ tư tưởng. Chúng rất cơ động, có thể tự xác định mục tiêu và tấn công khi thấy thuận lợi. Theo ông Noor Huda Ismail thuộc Viện Hòa bình Quốc tế, thì trong khi chờ đợi cơ hội tìm kiếm đối tượng là người nước ngoài, các nhóm khủng bố thực hiện các vụ tấn công quy mô nhỏ nhắm vào lực lượng cảnh sát và các quan chức địa phương. Trong tháng 7 vừa qua tại Philippines, tổ chức Abu Sayyaf đã giết hại 7 binh sĩ trên đảo Kolo, và tại miền Nam nước này, cuộc chiến chống khủng bố vẫn gia tăng cường độ. Chuyên gia chống khủng bố Rodolfo Mendoza nhấn mạnh, chúng tôi vẫn chưa thắng được tổ chức Abu Sayyaf và mạng lưới khủng bố. Chúng vẫn còn những cơ sở hoạt động và liên minh với những nhóm khác như với Jemaah Islamiyah.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 của chương trình sẽ là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí thể thao Chủ nhật, Anh Vũ thực hiện với đề tài, vận động viên Pháp Christophe Lemaitre khẳng định vị trí trên đường đua, lần đầu tiên giành huy chương đồng thế giới ở cự ly 200m. Nhưng ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsawa với đề tài Luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp tại Ba Lan là con dao hai lưỡi.
Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ba Lan đã ký luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại quốc gia này. So với những đợt hợp thức hóa trước đây cho người nhập cư, thì bộ luật này được coi là đơn giản hơn rất nhiều. Bộ luật mới của Ba Lan quy định người nhập cư phải chứng minh được đã liên tục có mặt tại quốc gia này kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2007, tức là kể từ khi Ba Lan chính thức gia nhập khối Schengen. Thời hạn xét đơn là 2 năm. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan vui mừng đón nhận tin trên. Tuy nhiên, việc xin hợp thức hóa giấy tờ là con dao hai lưỡi, vì sau thời hạn 2 năm, nếu không hội đủ các điều kiện do bộ luật nhập cư của Ba Lan đã quy định, thì đương sự vẫn có thể bị trục xuất về nguyên quán. Nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsawa cho biết thêm về luật ân xá lần này của Ba Lan. Ban Việt ngữ Đài RFI xin thân chào nhà báo Ngô Văn Tường. Thưa anh, cuối tháng 8 vừa qua đó thì Tổng thống Ba Lan vừa mới ký một cái luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của chúng tôi xin anh cho biết qua về nội dung của cái luật này ra sao ạ?
Dạ, bộ luật được giới truyền thông gọi là luật ân xá liên quan đến hai sự kiện lớn. Thứ nhất, có cơ hội hợp pháp hóa cho những người nước ngoài đang sinh sống ở Ba Lan bất hợp pháp và chứng minh được họ đã ở Ba Lan ít nhất là từ ngày 20 tháng 12 năm 2007, tức là cái mốc mà ngày Ba Lan nhập khối Schengen. Cái điều khoản thứ hai của cái bộ luật này thì nó liên quan đến cái quyền cư trú nhân đạo cho những cái người được hưởng cư trú nhân đạo. Cái vấn đề này nó chỉ liên quan đến một cái số lượng người nhỏ hẹp thôi và nó không liên quan đến người Việt Nam nhiều. Báo chí truyền thông Việt ngữ ở Ba Lan và nhiều các cơ quan truyền thông khác nhấn mạnh đến yếu tố ân xá cho những người đang ở đây không hợp pháp là chính.
Dạ vâng. Thưa anh vừa mới nêu lên điều kiện họ phải sống liên tục ở Ba Lan từ tháng 12 năm 2007 tới nay. Thưa anh, ngoài ra thì để được hưởng luật ân xá này, người nhập cư trái phép có còn phải hội đủ những cái điều kiện nào khác nữa hay không ạ?
Thật ra thì có cái mốc quan trọng nữa là trước ngày mùng 1 tháng 1 2010 đối với những người mà đã xin cư trú chính trị chẳng hạn, hay các cái điều khoản tiếp theo mà cần phải thỏa mãn để có thể hợp pháp hóa giấy tờ cư trú tại Ba Lan. Có thể kể đến một cái yếu tố rất là quan trọng, cái người mà muốn xin hợp pháp hóa giấy tờ đó phải không nằm trong cái danh sách đen của Schengen, có nghĩa là người này đã có thể là ở Ba Lan pháp tiệp chẳng hạn, đã bị các cơ quan công quyền các nước đó đưa vào sổ đen, chúng ta cứ tạm gọi như vậy. thì nếu những người mà có trong danh sách như vậy thì cũng không thể được hưởng chính sách vừa mới ra đời đây, mà người ta sẽ tìm cách để trục xuất người đó. Cái điều kiện này rất quan trọng bởi vì nhiều người Việt Nam ở trong cái khối Schengen có thể đã có mặt ở Đức này, có mặt ở các nước hiệp này, hay có mặt ở các nước chẳng như Hungary, ở Pháp rồi, và tại đó người ta đã được đưa vào sổ đen nhưng mà họ không bị trục xuất, hoặc là không trục xuất được họ thì họ đã có mặt ở Ba Lan chẳng, thì rất tiếc những cái người như vậy không thể hợp pháp hóa cư trú được lần này, thưa chị.
Dạ vâng, thưa anh vừa nêu lên những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà riêng đối với khoảng hơn 10.000 người Việt Nam đang định cư tại Ba Lan đó, thì khi mà để được hưởng cái luật ân xá vừa qua thì một cách cụ thể họ phải làm những cái thủ tục nào thưa anh?
Nếu mà không thuộc vào những trường hợp ngoại lệ đặc biệt như vậy, tức là nằm trong cái sổ đen, cái danh sách đen của Schengen chẳng hạn, thì cái việc mà hợp pháp hóa năm nay thì cái đợt gọi là ân xá lần này rất đơn giản. Chúng ta cần phải nhắc lại rằng hai đợt ân xá cho người Việt Nam, người nước ngoài nói chung đã được tiến hành trước đây đều có những cái đòi hỏi rất khắt khe, chẳng hạn như đương sự phải chứng minh được rằng có đủ nguồn tài chính để sống trong vòng một năm mà không nhờ đến cái sự giúp đỡ của chính quyền Ba Lan, hay phải có nhà ở, hợp đồng nhà ở, có nơi người ta nhận mình vào ở và có hợp đồng nhà ở, vân vân. Cái đợt ân xá lần này không có những cái đòi hỏi như vậy, nhưng đồng thời cái thời gian hợp pháp hóa đó không được tính cái thời gian mà sau này người nước ngoài có thể tính vào thời điểm sống để xin cư trú 5 năm trong khối, trong liên hiệp Âu Châu.
Dạ vâng, nhìn rộng ra hơn đó thì đâu là những cái tác động của cái luật ân xá vừa qua đối với cái cộng đồng người Việt chúng ta ở Ba Lan ạ?
Sau khi mà Ba Lan đã vào Schengen rồi, đông người Việt Nam ở các nước khác sang Ba Lan từ các nước láng giềng hay các nước châu Âu một cách hợp pháp. Hợp pháp ở đây có nghĩa là đi qua biên giới mà không bị kiểm tra và có thể sống ở Ba Lan được. Và thì trong những trường hợp này thì người ta cũng có thể tiến hành làm thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ đợt này. Đây là một cái đợt mà rất dễ hợp pháp hóa giấy tờ đối với người Việt.
Cái giới chuyên gia đó, họ có nghĩ rằng đây sẽ là một cái đợt ân xá có thể gọi như là dễ dãi cuối cùng, và sau đó thì chính quyền sẽ thắt chặt lại cái chính sách nhập cư không thưa anh?
Có thể giả thiết như vậy, và đó cũng là một cái giả thiết được chứng minh một cách chắc chắn. Bởi vì sao? Bất kỳ một chính quyền nước nào cũng không thể ân xá cho người di dân bất hợp pháp được. Bởi vì như vậy thì chẳng khác gì khuyến khích người ta nhập cư trái phép vào Ba Lan. Trước khi ra cái luật này thì cũng đã quan tâm sâu sắc và đã có nhiều cái cuộc gặp gỡ đàm phán với các tổ chức phi chính phủ của các người sắc di dân, và vấn đề này cũng đã được đưa ra. Trong vòng 2 năm tới đây thì những người đã hợp pháp hóa giấy tờ được sống không cần phải xin giấy phép lao động, nhưng sau 2 năm đó thì họ trở thành một người nước ngoài bình thường, thì để đi lao động phải có giấy phép lao động, và xin được giấy phép lao động cũng cả là một cả vấn đề, bởi vì giấy phép lao động phải thỏa mãn rất nhiều yếu tố, người ta phải chấp hành tất cả các mọi thủ tục của bộ luật người nước ngoài để có thể sống hợp pháp ở đây.
Dạ, thưa anh, vậy cộng đồng Việt Nam đã đón nhận cái luật ân xá cho người nhập cư lần này như thế nào ạ?
Thưa chị, trước khi cái luật ân xá này ra đời thì trong cộng đồng người Việt Nam tại đây đã tồn tại rất nhiều, hơn cả một năm nay, có thể nói là trong vòng cả hơn cả 2 năm nay. Bởi vì sao? Chính quyền các giới công quyền Ba Lan tương ứng tham khảo ý kiến với các cái tổ chức phi chính phủ, và mà trong đó có rất nhiều tổ chức của người Việt, chẳng hạn như một trong cái quỹ mà tôi làm đại diện cũng thường xuyên có mặt trong các cái cuộc gặp gỡ như vậy. Và trước khi ra đời, trong khi soạn thảo thì người Việt đã được thông báo, đã được biết đến, cho nên họ rất mong đợi, và có thể nói khi mà cái bộ luật được Tổng thống ký thì mọi người rất là hân hoan và rất là vui mừng. Nhưng cũng có những người mặc dù biết rằng là cái bộ luật này sẽ ra đời hoặc đã ra đời nhưng vẫn quyết định xin về nước tự nguyện, bởi vì công việc hiện nay của người Việt ở Ba Lan kém đi rất nhiều so với những năm trước đây, và nhiều người quyết định về Việt Nam sinh sống chứ không ở lại đây nữa.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn nhà báo Ngô Văn Tường đã trả lời chúng tôi ngày hôm nay.
Mọi thứ từ liên lạc,
xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thật thật cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình RFI Việt ngữ ngày 4 tháng 9 2011. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bắc Triều Tiên muốn thay thế đối tác Hàn Quốc trong dự án du lịch ở núi Kim Cương.
Ban tuyên giáo Trung Quốc nắm lại quyền quản lý hai tờ báo có danh tiếng.
Vào lúc chế độ Gaddafi sắp sụp đổ, Trung Quốc vẫn đề nghị bán vũ khí cho Libya.
Anh và Mỹ đã từng hợp tác với chế độ Gaddafi trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tại Israel, hơn 400.000 người biểu tình phản đối cuộc sống đắt đỏ và bất công xã hội.
Cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn đã trở về Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, 10 năm sau biến cố 11 tháng 9, châu Á vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố.
Một phỏng vấn, luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp tại Ba Lan là con dao hai lưỡi. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsawa. Sau đây là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Trên tuần báo Le Courrier International tuần này, có bài viết rất đáng chú ý, lược lại quá trình dân chủ hóa tại Miến Điện trong những năm gần đây. Bài viết mang tiêu đề, tại Miến Điện, sự thay đổi được âm thầm chuẩn bị. Bài viết được trích từ tạp chí trên mạng Inside Story, có trụ sở tại Menburg, do một thông tin viên của tạp chí gửi về từ Miến Điện. Mở đầu bài viết là khung cảnh lễ trao bằng tại Viện Baida cho các học viên của nhiều tổ chức thuộc xã hội dân sự. Mang tên học viện, nhưng Viện Baida chỉ nằm trong một ngôi nhà bình thường như rất nhiều căn nhà của thành phố Rangoon. Khẩu hiệu của Viện Baida là vì một xã hội thức tỉnh. Biểu tượng của học viện là bức ảnh nhà dân chủ Aung San Suu Kyi. Bài hát được cử lên trong lễ trao giải là bài tôn vinh các quyền công dân, We Shall Overcome, Chúng Ta Sẽ Chiến Thắng. Bài hát do nhạc sĩ Charles Albert Tinley sáng tác, trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh vì quyền công dân ở Hoa Kỳ.
Lễ trao bằng diễn ra vào một thời khắc đặc biệt. Trước đó vài giờ, Miến Điện có tổng thống dân sự đầu tiên sau một cuộc bầu cử được tập đoàn quân sự gọi là dân chủ, còn nhiều người đối lập thì cực lực chỉ trích. Việc dân sự hóa chế độ luôn nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn quân sự Miến Điện, bị nhiều người ở phương Tây coi như là trò lừa bịp. Tuy nhiên, tác giả bài viết nhận xét, quá trình quá độ sang dân chủ vẫn tiếp tục diễn ra tại Miến Điện với những thay đổi nhỏ nhưng không phải là vô nghĩa.
Thời gian gần đây, chế độ dân sự do tập đoàn quân sự chi phối đã để cho các tổ chức nhân đạo nhỏ bé được phát triển. Đứng đầu các tổ chức này thường là những người tình nguyện, nhiều người trong số họ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức nước ngoài. Hiện tại trong lĩnh vực này đã có nhiều thay đổi so với thời kỳ trước năm 2007. Trước đây, một ý tưởng chung của những người đấu tranh dân chủ là thay đổi chỉ có thể thực hiện được thông qua xung đột trực tiếp, như kiểu cuộc nổi dậy tháng 9 năm 2007. Cuộc phản kháng đã bị chính quyền đàn áp tàn khốc với khoảng 100 người thiệt mạng. Trong hiện tại, một cách suy nghĩ khác đang hình thành. Viện Baida vừa được nói ở trên đã mở cửa từ cuối năm 2010 nhằm mang lại các hiểu biết chính trị và lịch sử cho giới trẻ. Người sáng lập của viện, ông Myo Yan Naung Then, 37 tuổi, từng hai lần bị kết án tù, 7 năm vì tham gia vào các phong trào phản kháng của sinh viên những năm 1990 và 2 năm tù nữa sau cuộc nổi dậy 2007. Ông Myo Yan Naung Then kể lại, ngay sau khi được trả tự do vào tháng 9 năm 2009, ông đã rất ngạc nhiên trước sự nở rộ của các tổ chức thuộc xã hội dân sự tại Miến Điện, trong đó người ta có thể nói chuyện cởi mở về chính trị, về việc huy động cộng đồng, về giáo dục công dân là những điều không thể tưởng tượng nổi. Cách đó 2 năm. Những thay đổi đã diễn ra như thế nào trong thời gian gần đây tại Miến Điện?
Cũng theo bài viết, tại Miến Điện, sự thay đổi được âm thầm chuẩn bị. Chính trận bão khủng khiếp Nagi tàn phá Miến Điện vào tháng 5 năm 2008, khiến hơn 138.000 người thiệt mạng, được nhiều người coi như là một cái mốc trong quá trình chuyển hóa dân chủ.
Nhà nước chậm trễ trong việc khắc phục thảm họa, rất nhiều tổ chức thuộc xã hội dân sự, từ các tổ chức có hậu thuẫn quốc tế đến các tổ chức quy mô nhỏ ở địa phương đã tham gia hết sức tích cực vào việc cứu trợ. Cơn bão Nagris ập vào cũng đúng vào lúc chính quyền Miến Điện đang chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp. Cuộc trưng cầu, mặc dù bị phản đối kịch liệt vào thời điểm đó, đã mở ra một không gian chính trị mới, cụ thể với việc tập đoàn quân sự chấp nhận dân sự hóa chế độ. Cuộc bỏ phiếu 2010, mặc dù không được các nhà đối lập cho là dân chủ, nhưng cũng là dịp các thảo luận chính trị trở lại xã hội sau hai thập niên bị cấm đoán. Quốc hội mới của Miến Điện, mặc dù chủ yếu bao gồm các thành viên của đảng chính trị do giới quân sự chống lưng, nhưng cũng tiếp nhận cả một số đại biểu thuộc đối lập. Dù cho chế độ Miến Điện hiện tại tỏ ra cởi mở hơn, cuộc chiến cho một nền dân chủ thực sự hứa hẹn sẽ còn kéo dài. Ít lâu sau buổi lễ trao bằng tại Viện Baida, dưới áp lực của chính quyền, chủ cho thuê phòng ốc đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với học viện. Trên thực tế, Viện Baida đã phải chuyển địa điểm 3 lần trong vòng 3 tháng. Bất chấp các trắc trở với chính quyền, ông Myung Yan Nung Thang, người sáng lập Viện Baida, vẫn kiên quyết chọn hướng đi này. Ông khẳng định, việc chính quyền theo dõi các hoạt động của viện là chuyện bình thường, điều quan trọng là tổ chức của ông không làm gì cho họ cảm thấy bị đe dọa. Và ông nói thêm, tôi không tin vào việc thắng lợi sẽ đến qua xung đột trực tiếp. Chúng tôi phải ngừng việc tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhóm lãnh đạo cao nhất của tập đoàn quân sự và dồn sức nhiều hơn để thay đổi và cải thiện xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Khác với Miến Điện, nơi các thay đổi dân chủ được chuẩn bị một cách âm thầm để tránh các va chạm với tập đoàn lãnh đạo. Trong cuộc đấu tranh dân chủ trong một xã hội mà thiết chế dân chủ đã được khẳng định như Ấn Độ, truyền thông đại chúng có vai trò hàng đầu. Le Courrier International với bài An Haza, vua truyền thông, trích từ tạp chí Open của Ấn Độ, chú ý đến cuộc chiến chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của ông An Haza, hiện tượng được toàn thế giới đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Theo bài báo, hình tượng nhà lãnh đạo An Haza sở dĩ lôi cuốn một phần nhiều là nhờ ở ekip các cựu binh trong ngành truyền thông. Trên thực tế, nhằm thu hút đông đảo người Ấn Độ xuống đường ủng hộ ông An Haza, năm nay 78 tuổi, trong các tuần lễ ông thực để gây áp lực lên quốc hội, đang họp bàn về dự luật chống tham nhũng. Nhóm truyền thông đã dựng lên các cảnh tượng khiến người xem nhìn thấy, ở nhà lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng, hình tượng của một gang đi mới.
Một chi tiết đáng chú ý là ekip truyền thông đã rút lại hình ảnh Bharat Mata, tức người mẹ Ấn Độ, được đưa ra để làm phong cảnh cho nhà lãnh đạo phong trào chống tham nhũng. Lý do là vì một đại biểu Hồi giáo trong phong trào phản đối cho rằng hình tượng này gắn với chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ấn Độ. Thay vào đó, nhóm truyền thông đã đưa vào hình ảnh Mahatma Gandhi.
Ngày được lựa chọn cho cuộc tuyệt thực lần thứ hai của An Haza cũng là ngày 16 tháng 8, là ngày mà Gandhi bắt đầu cuộc tuyệt thực trong tù năm 1933 để phản đối việc chính quyền cấm ông không cho phép tiến hành chiến dịch đoàn kết với những người thuộc tầng lớp bần cùng và bị khinh bỉ nhất trong xã hội thời đó. Liên quan đến mùa xuân Ả Rập, Libya vẫn chiếm sự quan tâm của các tuần báo Pháp. Tờ Le Nouvel Observateur chạy tựa Tripoli nằm thứ nhất của tự do, còn L'Express đưa tít Tripoli nằm zero, với nhận định chính quyền mới ở Libya phải xây dựng một nhà nước mới với các thành phần hết sức khác biệt. Giai đoạn quá độ của Libya như vậy hết sức trông chênh. Thời kỳ hậu Gaddafi gợi nên cùng một lúc hy vọng và lo ngại. Theo L'Express, sứ mạng của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya là xây dựng một chế độ mới trên một cái nền gần như không có gì. Dưới chế độ Gaddafi, cựu độc tài Libya điều hành đất nước với một hệ thống phân phối các đặc ân riêng, các tổ chức đại diện chính trị không tồn tại, nền hành chính của Libya hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc cách mạng không ngừng của người cầm lái. Về phía phe nổi dậy vừa giành thắng lợi trên chiến trường, các hoạt động quân sự chủ yếu dựa vào các katibas, lực lượng vũ trang địa phương, tập hợp dưới ngọn cờ của một thủ lĩnh bộ tộc hay một hào trưởng. Nguy cơ lớn đe dọa ban lãnh đạo tương lai là các thành phần cực đoan trong nội bộ bị nghi là đã sát hại tổng tham mưu trưởng quân nổi dậy. Hiện tại, mặc dù thế mạnh chủ yếu của chính quyền mới tại Libya là có được sự ủng hộ của châu Âu và Hoa Kỳ, thế nhưng ban lãnh đạo mới sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước một cách độc lập với sự hiện diện tối thiểu của các lực lượng vũ trang nước ngoài. Về châu Á, liên quan đến Việt Nam, tuần báo Le Monde đã có bài Sông Mekong bị ngăn trở. Bài viết nhắc lại mâu thuẫn rất căng thẳng xung quanh lưu vực sông Mekong giữa Trung Quốc, nước xây nhiều con đập ở thượng nguồn, và các nước hạ lưu, đặc biệt là Việt Nam và Campuchia. Bài viết ghi nhận, dòng Mekong, một trong những con sông lớn cuối cùng trên thế giới, còn chưa bị quá trình hiện đại hóa ảnh hưởng đến, trong vài năm gần đây đã chứng kiến những tác động nặng nề. Lượng nước và phù sa giảm sút nghiêm trọng, riêng tại biển hồ của Campuchia, cá ít đi đến phân nửa. Nhiều tổ chức quốc tế chỉ ra nguyên nhân trực tiếp của tình trạng này là do Trung Quốc xây nhiều con đập lớn, trong khi đó phía Trung Quốc phản bác và khẳng định Mekong khô kiệt do nhiều yếu tố và phát triển thủy điện lại có lợi cho việc bảo vệ môi trường. Nhưng thực tế là trồng trọt và hệ sinh thái tại các nước hạ nguồn Mekong đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Tuần báo Le Courrier International dành những trang cuối cho hồ sơ rượu vàng tại châu Á.
vốn là sản phẩm của các nước phương Tây, trong thời gian ít năm gần đây, nghề trồng nho và làm rượu vàng đã nở rộ tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó đặc biệt có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan hay Hàn Quốc và thậm chí Indonesia. Trích lại một nhân chứng theo Wall Street Journal, Kuge International cho biết nếu như 10 năm trước đây, phần lớn rượu vang sản xuất tại Trung Quốc không thể dùng được, thì tình hình trong mấy năm gần đây đã hoàn toàn đảo ngược. Rượu vàng Trung Quốc giờ đây đã bắt đầu cuộc chạy đua để giành vị trí trong số các loại vàng hảo hạng. Tuy nhiên, tờ báo cũng lưu ý, nguồn gốc và chất lượng của thứ nước chứa trong các chai rượu vàng Trung Quốc rất khả nghi vì thiếu các thông tin minh bạch. Về mặt số lượng, Trung Quốc hiện là thị trường rượu vàng tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tiêu thụ khoảng hơn 1 tỷ chai một năm, với hơn 400 nhà sản xuất. Về rượu vang Nhật, Le Kuge International chú ý đến Kosu, một nhãn hiệu vàng trắng vốn bị coi rẻ, nay trở nên rất hấp dẫn đối với thực khách Nhật và bắt đầu cuộc chinh phục các hiệu ăn phương Tây. Sự du nhập của vang nho và Indonesia cũng khá lạ. Theo New York Times, vốn là đất nước nhiệt đới, là nơi nho rất khó sinh trưởng, và thêm vào đó, một rào cản lớn hơn là các hạn chế ngặt nghèo do nhà nước áp đặt bởi đa số dân cư Indonesia theo đạo Hồi. Mới đầu nghề làm rượu vang do những người Úc du nhập vào Indonesia đã không thành công. Cuối cùng, nhóm hai nhà làm rượu vang, một người Pháp và một người Indonesia đã thành công trong việc chế ra một loại rượu vang mới mang tên Hatton, được công nhận trên thị trường thế giới. Nho làm vang này được trồng tại vùng đất phía bắc Bali, gần Xích Đạo, nơi được các núi lửa che chắn khỏi các trận mưa lớn.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu vận động viên người Pháp Christophe Lemaitre, người vừa giành huy chương đồng thế giới ở cự ly 200m.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được bắt đầu với giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc. Vận động viên Pháp Christophe Lemaitre khẳng định vị trí trên đường đua thế giới bằng tấm huy chương đồng ở cự ly 200m. Tiếp tục với giải vô địch thế giới điền kinh, chúng ta sẽ đến với điền kinh Việt Nam với thất bại sớm của nữ hoàng tốc độ điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng. Và cuối cùng chúng ta sẽ trở lại với vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012, đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước Albania nhưng nhiều nỗi lo vẫn còn đó. Tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc, cuộc đua thu hút nhiều chú ý nhất trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 9 là ở trên đường chạy 200m tia chớp Usain Bolt bảo vệ chức vô địch thế giới. 6 ngày sau khi bị loại ở đường đua 100m vì xuất phát phạm quy, Usain Bolt một lần nữa lại khẳng định sự vượt trội của mình, bứt lên về đích đầu tiên ở đường chạy 200m bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới. Thành tích của vận động viên Jamaica lần này là 19:40, tuy không đạt được kỷ lục thế giới do chính anh giữ là 19:19 trước đây. Về thứ hai là vận động viên Mỹ Wanderix với thành tích 19:70. Đáng chú ý là vận động viên Pháp Christophe Lemaitre đã khẳng định vị trí của mình trên đường đua thế giới bằng tấm huy chương đồng thế giới đầu tiên với thành tích 19:80. Christophe Lemaitre trở thành vận động viên chạy của Pháp đầu tiên vượt ngưỡng 20 giây, một thành tích tuyệt vời đối với cả điền kinh Pháp đã quá lâu vắng bóng trên đường chạy nước rút. Từ Daegu, thông tin viên Christophe Jousset tường trình.
L'attente aura duré presque un quart de siècle. Gilles Kenervé était devenu vice-champion du monde en 1987 en abaissant le record.
Tấm huy chương của Christophe Lemaitre được mong chờ gần một phần tư thế kỷ sau khi vận động viên Gilles Kenervé giành huy chương bạc thế giới vào năm 1987 với thành tích kỷ lục của Pháp là 20:17. Từ đó trở đi, các vận động viên của Pháp chạy ở cự ly 200m như bị dậm chân tại chỗ, không có một vận động viên Pháp nào bước lên bục danh dự. Thành tích thời gian cũng không được cải thiện gì hơn. Thế rồi mùa hè năm 2010, bất ngờ Christophe Lemaitre đăng quang. Anh đã đạt kỷ lục quốc gia, sau đó trở thành nhà vô địch châu Âu tại Barcelona. Bước sang năm 2011, Christophe tiếp tục khẳng định thành tích của mình. Thời điểm thật ý nghĩa, tại giải vô địch thế giới lần này, Christophe đã đạt thành tích 19:80. Như vậy là kỷ lục cũ của nước Pháp đã bị phế. Ở tuổi 20, Christophe Lemaitre bước lên bục danh dự, nhận huy chương cùng với Usain Bolt, Wanderix. Vận động viên trẻ ý thức được thất bại tại đường đua 100m hôm Chủ nhật tuần trước, và ở cự ly 200m, anh đã có mặt và đoạt thành tích thời gian mà bản thân anh cũng bất ngờ, nhưng cũng không quên khẳng định, tôi có thể chạy nhanh hơn. Rất có thể 16 tháng 9 tới tại Bruxelles, Christophe Lemaitre sẽ lại đối mặt với Usain Bolt.
Christophe Jousset, Daegu, RFI.
Cách đây 2 năm, vẫn còn xa lạ trên đấu trường điền kinh quốc tế, giờ đây Christophe Lemaitre đã đĩnh đạc bước chân vào làng điền kinh thế giới bên cạnh những tên tuổi lớn. Năm ngoái, ở giải vô địch châu Âu tại Barcelona, sau khi giành bộ 3 tấm huy chương vàng, 100m, 200m và tiếp sức 4 lần 100m. Tại giải vô địch thế giới ở Daegu, Lemaitre tiếp tục khẳng định mình, sau khi về thứ tư ở cuộc đua nước rút 100m, vận động viên trẻ người vùng Savoie của Pháp đã giành được tấm huy chương thế giới đầu tiên ở cự ly mà anh ưa thích. Đồng thời, anh còn phá kỷ lục quốc gia vốn tồn tại khá lâu trong làng điền kinh Pháp. Mới 21 tuổi, Christophe cũng chỉ đến với môn điền kinh gần đây thôi, và lý do cũng rất mộc mạc, anh thổ lộ. Tôi chơi điền kinh chỉ là để cho vui, để được gặp gỡ bạn bè trong khi tập luyện. Thành thật mà nói, tôi không biết kỹ lắm về môn điền kinh. Thành tích đầu tiên của anh là chức vô địch thế giới ở cự ly 200m dành cho thiếu niên năm 2008. Tiếp đó năm 2009, anh lại giành chức vô địch giải trẻ châu Âu. Năm 2010, anh bứt lên với thành tích 3 danh hiệu vô địch châu Âu. Cũng cần phải nói thêm là Christophe Lemaitre là một trong số ít ỏi các vận động viên da trắng đạt được huy chương ở đường chạy nước rút. Năm 2009, anh cũng là vận động viên da trắng đầu tiên đạt thành tích chạy 100m với thời gian dưới ngưỡng 10 giây. Tiếp tục với môn điền kinh, vẫn tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Daegu. Ở đường chạy 800m nữ thi đấu hôm 1 tháng 9, vận động viên duy nhất đại diện cho điền kinh Việt Nam là Trương Thanh Hằng đã thất bại. Lần đầu đến với đường đua thế giới, mặc dù đã chuẩn bị rất công phu, nhưng nữ hoàng tốc độ của Việt Nam và là nhà vô địch châu Á, dù đã nỗ lực nhưng cũng chỉ về cuối trong số 7 vận động viên top 4 với thời gian 2 phút 03 giây 53%. Với chỉ số thời gian này, Trương Thanh Hằng bị loại khỏi bán kết, và quan trọng hơn nữa, cô không đạt chuẩn để giành vé đi dự Olympic London 2012. Thất bại sớm của Trương Thanh Hằng được xem như là một cú sốc không chỉ cho bản thân Hằng, mà còn cả đối với điền kinh Việt Nam, sau khi đã say sưa với niềm vui chiến thắng ở đấu trường châu Á trong một thời gian khá dài. Trong khi đó thì lúc này đây, thể thao Việt Nam vẫn đang ngóng trông từng suất tham dự Olympic 2012. Về thất bại của vận động viên Trương Thanh Hằng tại đấu trường thế giới, phóng viên thể thao Huy Tường nhận xét.
Như chúng ta đã biết thì mọi hy vọng giành vé đến Olympic hiện tại của điền kinh Việt Nam được dồn vào hai gương mặt xuất sắc nhất, đó là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Tuy nhiên thì Vũ Thị Hương đang bị chấn thương và Trương Thanh Hằng lãnh nhiệm vụ ở trọng trách là giành tấm vé đầu tiên đến Bắc Kinh cho điền kinh Việt Nam. Và tại giải vô địch thế giới vừa rồi thì rất nhiều người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn đều kỳ vọng vào Trương Thanh Hằng. Khi mà trước đó thành tích của cô là khá tốt, và còn nhớ tại ASEAN 16 tại Quảng Châu thì thành tích của cô cũng đã từng là vượt ngưỡng chuẩn B. Tuy nhiên thì ở một cái đấu trường thế giới quá nhiều đối thủ mạnh như thế thì Trương Thanh Hằng đã bị ngợp trước một cái đấu trường lớn có những cái chiến thuật chưa thực sự là chuẩn xác và không đạt được thành tích chuẩn B, và đồng thời thành tích của cô cũng đã kém đi hẳn. Điều này theo tôi ở một góc độ chuyên môn thì điều đó là điều bình thường. Vấn đề là chúng ta đã chuẩn bị tâm lý như thế nào để đón nhận cái việc đó, và chúng ta có những cái phương án và chúng ta phòng ngừa những cái chiến thuật thi đấu ở một đấu trường lớn mà vận động viên rất nhiều kinh nghiệm, họ có thể là họ chạy họ lấn hoặc là các cái chuyện là về chuyên môn thì được phép. Thế thì chúng ta đã không nghĩ điều đó, và chúng ta ngủ quên trên một cái chiến thắng. Và khi mà chúng ta nhận được một cái kết quả mà nó thực tế như vậy, chúng ta khó chấp nhận. Nhưng mà theo tôi thì đây là một bài học mà để điền kinh Việt Nam chúng ta có những phương án mà chuẩn bị tốt hơn trong các giải đấu trong tương lai.
Như vậy thì Trương Thanh Hằng còn có cơ hội nào để kiếm vé đi Olympic London không ạ?
Trước mắt ở đây đến Olympic London vẫn còn rất là nhiều giải đấu mà cô sẽ được tham dự, và gần nhất là cái SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia. Nếu như thành tích của Thanh Hằng cộng với Vũ Thị Hương sau khi chấn thương, cô thi đấu ở một cái sân chơi vừa sức mình trước các đối thủ không có tầm, thì cả hai vận động viên này sẽ có thêm nhiều động lực để từ đó mà là tạo một bước đột phá để giành được chuẩn B và đi Olympic.
Dạ. Vâng ạ, nhân đây cũng hỏi anh là về việc kiếm vé đi Olympic thì hiện nay thể thao Việt Nam đã tiến triển gì không ạ?
Như chúng ta đã biết thì thể thao Việt Nam đặt mục tiêu là có từ 20 đến 30 vận động viên đi đến London vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên thì với thực tế hiện nay, với thực trạng của thể thao Việt Nam thì khó có thể thực hiện được cái khả năng đó. Tuy nhiên ngành thể thao cũng đang cố gắng giúp sức đầu tư cho một số mũi nhọn để mà giành vé đi London, nhưng theo tôi thì vẫn còn nhiều khó khăn. Đơn cử như là ở môn judo, nữ hoàng judo của Đông Nam Á là Băng Ngọc Tú đang cố gắng là thi đấu để mà nâng cao điểm số của mình trước khi mà Liên đoàn Judo Thế giới họ quyết định sắp vào tháng 5 năm sau. Nhưng mà để mà hoàn thành được nhiệm vụ đó là rất khó khăn. Nó liên quan đến vấn đề kinh phí. Từ đây đến tháng 5 năm sau, nếu muốn duy trì được cái điểm cao như ở trên bảng xếp hạng thì cũng phải tham gia khá nhiều giải đấu lớn. Kinh phí theo tôi thì sẽ có khó khăn trong thời gian tới. Thì đây là mục tiêu mà giành vé của môn judo cũng là khó. Ở Taekwondo thì tháng 11 tại Bangkok là cái vòng đấu tuyển chọn châu Á sẽ diễn ra. Thì như ta đã biết, Taekwondo cũng đã dự tranh cái vòng đấu tuyển chọn thế giới và cũng đã thất bại. Thì mọi hy vọng đều vào cái giải đấu ở Bangkok. Với lực lượng hiện nay và với cái mối quảng giao của Taekwondo Việt Nam với liên đoàn Taekwondo quốc tế cũng như cộng với lại tân lực của một số vận động viên thì theo tôi thì khả năng giành được hai vé của Taekwondo đến London là cũng là khả thi. Tuy nhiên vấn đề như chúng ta đã bàn, tham gia Olympic không chỉ là để bằng hòa nhập mà chúng ta phải có thành tích. Với lực lượng hiện nay thì theo tôi là Taekwondo khó, và trong tương lai nếu không có các đầu tư khác biệt hơn thì Taekwondo sẽ mãi mất đi cái truyền thống của mình và không còn sức mạnh trên đấu trường quốc tế. Quay sang một số môn khác như môn vật, như môn cử tạ thì vừa qua các vận động viên cũng đã tranh tài ở một số giải đấu cấp khu vực và thế giới. Tuy nhiên thành tích đạt chưa có thể đủ chuẩn để mà giành vé đến Olympic. Thì bối cảnh hiện nay Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu giành vé đi rất nhiều môn, nhưng thực tế ở các môn các vận động viên chúng ta chưa đủ độ chín để có thể giành được vé, rất khó khăn trong tương lai.
Xin cảm ơn Huy Dương. Chuyển sang môn bóng đá, tối hôm 2 tháng 9, các đội tuyển quốc gia bóng đá châu Âu bước vào loạt trận thi đấu vòng loại cho Euro 2012. Đội tuyển Pháp đã giành được một chiến thắng củng cố thêm vị trí đầu bảng của mình, nhưng trong một trận đấu không thuyết phục và còn bộc lộ cho thấy một đội hình chưa hoàn thiện sau một năm tái thiết. Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Albania hôm 2 tháng 9 tại Tirana, đội tuyển bóng đá Pháp giữ được ngôi đầu bảng trong vòng loại. Nhưng dù thắng đấy, nhưng người hâm mộ bóng đá vẫn không khỏi lo ngại sau màn trình diễn của đội quân áo lam của ông Laurent Blanc. Chặng đường đến với giải vô địch châu Âu đã được rút ngắn lại phần nào, thế nhưng trận thắng Albania cho thấy công cuộc tái thiết lại đội hình của đội tuyển Pháp vẫn còn đang dang dở. Trở lại trận đấu trên sân Tirana tối 2 tháng 9. Trước một đội tuyển Albania được đánh giá là yếu hơn nhiều mặt, các cầu thủ áo lam đã nhanh chóng biến ưu thế của mình thành hai bàn thắng của Karim Benzema và Mvila. Tuy nhiên, ngay sau khi cầu thủ Albania Erzsong Bogdani rút ngắn tỷ số ở hiệp 2 thì đội tuyển Pháp đã lộ rõ sự lúng túng của họ trong tổ chức trận đấu, đặc biệt là hàng phòng ngự. Xác định tầm quan trọng của trận đấu, quyết giành một chiến thắng để an tâm đi tiếp, Laurent Blanc đã tung ra sân những quân bài tốt nhất có trong tay. Tất cả những ngôi sao như Nasri ở Man City, Benzema ở Real Madrid, Ribery, Abidan đều có mặt trong đội hình xuất phát. Thế nhưng, từng ấy gương mặt ở hàng công đã không che lấp được những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Cho đến giờ vẫn còn là bài toán đau đầu của ông Laurent Blanc. Xuất thân từ một trung vệ tài ba của đội hình vô địch thế giới năm 1998, huấn luyện viên Laurent Blanc hiểu được rằng đội tuyển Pháp chỉ hoàn tất được công cuộc tái thiết khi mà họ có được một hàng phòng ngự vững chắc. Thế nhưng nhìn vào màn trình diễn của tuyến dưới của đội hình áo lam tại Tirana thì người ta có thể nhận thấy rõ ràng là hàng phòng ngự Pháp vẫn đang ở trong giai đoạn tìm kiếm lối chơi. Hai hậu vệ trụ Adin Rami và Philippe Mexès vắng mặt nên ông Blanc phải sử dụng Younes Kaboul và Eric Abidan. Thế nhưng cặp trung vệ dù đang thi đấu ở các câu lạc bộ đỉnh cao của bóng đá châu Âu này cũng đã tỏ ra kém ăn ý với nhau và không ít lần mắc những sai lầm nguy hiểm khiến ông Blanc phải thoát tim. Kaboul, cầu thủ mới chỉ 4 lần khoác áo đội tuyển và lần đầu tiên ra quân chính thức, đã nhiều lần bị hai cầu thủ Albania Salihi và Bogdani qua mặt một cách không mấy khó khăn. Còn Abidan, mặc cho tầm cỡ, cầu thủ quốc tế và sở trường chơi ở cánh trái, nhưng dường như cầu thủ này vẫn còn lúng túng khi bị đẩy vào chơi ở vị trí giữa. Nhìn lên tuyến trên, cũng không ít vấn đề được đặt ra cho Pháp. Ông Blanc hy vọng cặp tiền vệ tấn công Nasri và Ribery có thể làm được nhiều điều ở Tirana. Thế nhưng, chắc chắn cổ động viên cũng như huấn luyện viên của đội tuyển Pháp đã thất vọng. Là cầu thủ có tên tuổi trong giải ngoại hạng Anh và vừa được câu lạc bộ giàu có Manchester City kéo về từ Arsenal, nhưng hôm thứ Sáu vừa qua Nasri đã chơi một trận mờ nhạt, vẫn loay hoay không giải tỏa được lối chơi bế tắc của Pháp, trong khi mà ông Blanc vẫn tin dùng Anh như là ngòi nổ cho lối chơi của Pháp. Cũng giống như Nasri, người hâm mộ vẫn đặt hy vọng nhiều vào Franck Ribéry, nhưng từ hai năm nay trong đội hình đội tuyển Ribéry đã không làm được điều gì cho xứng với mong đợi của người hâm mộ bóng đá Pháp. Phía trước Blanc và các học trò là ba trận vòng loại nữa, trong đó có trận đấu quan trọng với Bosnia trên sân nhà. Sau chiến thắng sát nút của các học trò ở Tirana, Laurent Blanc vẫn tin tưởng đội bóng của ông có thể chơi tốt hơn nữa. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và chúng tôi đã đạt mục tiêu. Như vậy cũng đủ để hài lòng. Chúng tôi đã làm chủ trận đấu trong vòng 45 phút. Albany cũng tỏ ra khá nguy hiểm. Ở hiệp 2, họ chơi ép sân hơn. Chúng tôi đã chơi không được thoải mái, nhưng hàng tấn công của chúng tôi vẫn tỏ ra nguy hiểm và các cầu thủ đã tiến bộ rõ nét. Chiến thắng trước Albany làm cho ông Laurent Blanc yên tâm, có thể đội tuyển Pháp sẽ giành được tấm vé đi dự Euro 2012, nhưng khó khăn lớn nhất cho Pháp là làm sao có được một đội hình và lối chơi mới để không lặp lại hai thất bại như đã gặp ở Euro 2008 và Cúp Thế giới 2010. Nhìn lại các kết quả trận vòng loại Euro 2012 tối mùng 2 tháng 9, đội tuyển Đức đã trở thành đội bóng đầu tiên có vé dự Euro 2012 với trận thắng đội tuyển Đức láng giềng Áo bằng tỷ số 6-2. Các cầu thủ Đức đã có 8 trận thắng cả 8, đứng đầu bảng A. Tại bảng G, đội tuyển Anh cũng củng cố vị trí khi đến làm khách tại Bulgaria và giành thắng lợi 3-0. Đội tuyển Anh đã giải quyết trận đấu trong vòng hiệp 1. Bàn thắng của Anh do công của Gary Cahill ngay ở phút thứ 11 và sau đó là cú đúp của cây làm bàn Wayne Rooney ở phút thứ 21 và phút thứ 45. Ở bảng C, Ý cũng giữ được vị trí đầu bảng bằng chiến thắng nhỏ nhoi 1-0 trước các cầu thủ đảo quốc Feroe. Đội tuyển Ý đã có chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu. Họ dẫn đầu bảng với cách biệt 8 điểm so với Serbia và Slovenia. Như vậy, Ý chỉ cần thắng thêm trận gặp Slovenia vào tối thứ 3 tới là có vé đi dự Euro 2012. Chiến thắng lớn nhất trong ngày thi đấu mùng 2 tháng 9 đó là tại bảng E, Hà Lan đã vùi dập đội bóng nhỏ bé đến từ đảo Saint Marin bằng tỷ số 11-0. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm thị trường tiêu thụ cho nông dân. RFI phỏng vấn tiến sĩ Đào Thế Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sông Sen do hai ca sĩ Vanessa Paradis và Mathieu Chedid trình bày. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ngày mai trên các bản tin như thường lệ.